Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dạ, con xin thay mặt cho tiền kiếp thành kính tri ân thầy. Và sau đây là một câu hỏi của tiền kiếp từ thưa thầy, từ vô thủy đến giờ con đã luân hồi sinh tử không biết bao mà tại sao bây giờ con lại một khái niệm gì về cái chết, cũng như một người đi xe lửa nhiều lần ác hẳn sẽ luôn có ấn tượng về tiếng còi tàu qua sân ga.
Đây là một sự so sánh rất là ấn tượng. Chúng ta đi xe lửa thì chúng ta sẽ có ấn tượng bởi hai cái tiếng còi xe lửa, vâng ạ. Cái thứ hai là cái đường rài, và trên cái đường rài đó xe lửa nó kéo chúng ta, đưa chúng ta từ một cái điểm A đến một cái điểm B. Như vậy nó một cách khác là bất cứ một sự kiện gì nó diễn ra trong cuộc đời của chúng ta đó, nó đều để đại lại những ấn tượng, những cái kỷ niệm, những cái nỗi buồn, những cái niềm vui, những cái tình cảm, những cái ứng đối, những cái đối tác với người khác. Và có những con người chỉ đơn thuần giữ lại những kỷ niệm đó một mình thôi. Mình nói một mình suy luận một mình buồn một mình vui một mình nhớ một mình thôi mà. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là tại sao trong cái kinh nghiệm sơ lược mình có thể nhớ được, và tương tự có những kinh nghiệm và chức nghiệp khác mình có thể nhớ ở đời này, nhưng mà tại sao cái quy trình sanh tử vô lượng kiếp về trước cho đến hiện tại mình không còn nhớ gì cả? Câu trả lời nằm ở chỗ nào? Dân gian Việt Nam đặt ra một lý thuyết, đó là lý thuyết của hai ông thần hậu vệ bên tay trái người ta phải, không ạ? Và khi mà chúng ta đào thai đó thì là Diêm Vương cho chúng ta ăn cháo lún, từ cái chỗ đó thì chúng ta quên hết tất cả những cái khổ đau, tất cả những sự bị trừng phạt, tất cả những cảnh giới mà đời sống quá khứ chúng ta có thể có. Cho nên chúng ta sinh ra cuộc đời này mà chúng ta không còn nhớ một cái gì cả. Đó là cái lý thuyết của người dân gian Việt Nam. Nó ảnh hưởng cái như là văn hóa gọi là của Nho giáo, của Khổng giáo, vân vân. Cái lý thuyết đó nó có thể có cái giá trị giáo dục ở chỗ đó, ta là mình đừng tưởng rằng á mình làm việc không ai biết không ai thấy, mình qua mặt luật pháp là mình có thể trở thành con người hạnh phúc, mặc dầu cái hành vi đó là xấu. Bên cạnh chúng ta có hai ông thần, thần bên tay trái, thần bên tay phải, có thể thấy được cái dòng vận hành tâm lý của mình, có thể thấy được cái động cơ mục đích của mình, có thể thấy được những cái mánh lưới của mình, có thể thấy được những cái ngõ ngách mà mình lòn lách qua mặt được luật pháp, mình lòn lách bằng cách là hối lộ bóc quạt cái ông quan, mình lòn lách bằng cách là gọi là đút lót cái ông gọi là cai ngục, cho nên mình có thể được tự tại, được thông dong, được hạnh phúc, được hưởng những giá trị trong cuộc đời. Nhưng mà cái giá trị nhân quả là một cái gì đó mình không thể làm như thế được. Như vậy là đặt ra một cái khái niệm về hai ông thần phân định thiện và ác ở trên vai con người, làm cho con người ý thức về hành động, về trách nhiệm của mình, thay vì nói rằng là mọi nhân quả, mọi hành động nó sẽ có một cái giá trị là ứng tác của nó ở hiện tại hay là trong tương lai. Có thể nói như vậy người ta quá quá trừu tượng, khó hiểu, khó hình dung, cho nên người ta khó chấp nhận. Nhưng mà khi nói có hai ông thần theo mình, giám sát mình, thì người ta sợ hơn nhiều, phải không ạ? Cho nên là người ta phải lấn át làm lành. Nhưng mà khi mà trải qua một cảnh giới tái sanh từ kiếp này sang kiếp kia, con người không còn nhớ lại được nữa, là bởi vì cái bộ nhớ nó liên hệ đến cái chức năng của não, phải không ạ? Nó liên hệ. Và Đức Phật nói rằng là khi mà con người mang thân phận một của một con người thì bỗng dưng cái hoạt dụng của bộ nhớ nó sẽ ở tầm mức của con người. Khi con người tái sanh làm một cái con khỉ thì cái hoạt dụng bộ nhớ nó sẽ theo cái cách thức của con khỉ. Nhưng mà nếu con người tái sanh làm con cá heo thì cái hoạt dụng bộ nhớ nó có thể gọi là cao cấp nhất ở trong các loài động vật hơn cả con người. Và nếu mà chúng ta không may mắn sanh vào các loài động vật thấp kém hơn nữa thì cái hoạt dụng bộ nhớ nó sẽ bị hạn hẹp, tức là bị teo lại, nó bị nhỏ đi. Nhưng mà có một điều, nếu chúng ta liên tục đến cái hoạt dụng của một cái đĩa cứng, một cái hạt đít, thì chúng ta thấy rằng là cái bộ não á, hay là cái tiềm thức của con người đó, nó cũng giống như vậy. Ở trong đó nó có nhiều cái nếp nhăn, mỗi nếp nhăn như vậy nó chứa đựng một cái chức nghiệp, một cái hạt giống, nó liên hệ đến tâm lý, tình cảm, kiến thức, sự nghiệp, hành động, cử chỉ, lời nói, việc làm của chúng ta trong vòng. Và nếu chúng ta có những cái software, những cái phần mềm, chúng ta chỉ cần kích vào cái đó thôi, thì những cái phần mà được chứa về nó sẽ hoạt dụng. Ví dụ chúng ta có hệ Windows 98, hệ Windows 2000, hay là Macintosh, hay là bất cứ một cái hệ Windows điều khiển nào, chúng ta có những phần mềm để họa, để vẽ, để trang trí, để chụp ảnh, để biên tập, để làm video, để làm thế này nọ. Chúng ta có hàng ngàn cái chương trình khác nhau để mà kích hoạt những cái đã có sẵn ở trong cái hạt rai của mình. Thì tương tự, ở trong một quy trình sanh tử, chúng ta đã gieo trồng rất là nhiều những cái dữ liệu, những cái tập tin nó nằm ở trong đó. Và đôi lúc chúng ta không sắp xếp lại, nó làm hỗn độn, nó làm ngổn ngang, nó làm thiếu trật tự, nó làm không có thứ lớn. Do đó, để mà sắp xếp lại những cái dữ liệu tạo thành là cái chất liệu của bộ nhớ là một cái hoạt dụng mà chúng ta cần phải có những cái sự hỗ trợ của các phần mềm. Các phần mềm trong trường hợp này đó có thể là một phương pháp thiền quán, có thể là một cái quy trình tu tập, có thể là một cái mẹo vặt của y học, có thể là những cái viên thuốc, ví dụ như là thuốc dầu cá, hoặc là những cái viên thuốc, hoặc là những cái thực vật như là bí sợ vân vân. Thì tất cả những cái đó nó có thể tác động đến cái thần kinh của chúng ta, thần kinh bộ nhớ, nó làm cho mình có khả năng nhớ dài, nhớ lâu, nhớ nhiều hơn là những người khác. Cho nên đó là khi mà tái sanh ra, nếu chúng ta bị một cái nghiệp lực kém về tri thức, một cái lực kém về cái bản sản, và cái lực kém về một cái gọi là dấu giếm đó, thì bỗng dưng chúng ta có một kho tàng kiến thức mà chúng ta không xài được. Nó bị án, nó bị không khai thông, nó bị ấp tắc ở một cái cách nào đó. Thì bây giờ chúng ta cần phải làm một cái gì đó để tạo sự khai thông. Lúc bây giờ chúng ta sẽ nhớ lại cái chuyện A, chúng ta sẽ hình dung lại chuyện B, chúng ta sẽ có được cái dữ liệu của chuyện C, chuyện D nào đó ở trong quá khứ. Cho nên cái khả năng nhớ nhiều hay dễ ít, nó không có nói lên cái chuyện là ở trong cái dữ liệu ở bộ A lê gia của chúng ta đó, là nó có nhiều dữ kiện hay là ít dữ kiện. Dữ kiện con người có thể có nhiều như nhau, nhưng mà do cái hoạt dụng đó, nó làm cho cái này nó bị áp tắc ở cách này cách khác. Cho nên có người thì sử dụng được nhiều, có người sử dụng được ít, có người 100%, có người 80%, có người 20%, có người 10%, có người chỉ có 1-2% thôi. Khi Đức Phật nói là những con người tu tập đúng phương pháp có được một cái khả năng gọi là túc mạng thông hay là túc mạng minh, tức là có sự minh sát, cái sự rõ ràng, cái kiến thức rất là chi tiết và đại cương về cái đời sống quá khứ của mình ở đời này, ở kiếp kia, với cái danh phận, với cái cá tánh, với cái sự nghiệp, với cái tình cảm, với cái hôn nhân, với sự đổ vỡ, với chức nghiệp vân vân. Mình nhớ một cách rất văn vách như vậy là bởi vì mình đã khai thông hết tất cả những ách tắc bằng cách mình sử dụng những cái phần mềm của trí tuệ, những phần mềm của thiền quán, những phần mềm của tu tập, của hành trì. Cho nên mình có khả năng mình nhớ được nhiều. Còn những người khác không có những chất liệu này thì bộ nhớ họ có thể bị giảm đi, hoặc là họ bị gọi là bị trục trặc về phương diện vật lý, tức là bị đứt một vài thần kinh của bộ nhớ, hay là cái chức năng gọi là con chip bộ nhớ ở trong bộ não của họ nó bị liệt do cái nghiệp quả của những cái cơn bệnh mang lại. Thì lúc bây giờ thì bộ nhớ của người đó nó sẽ có thể bị giảm thiểu đi. Cho nên á, khi đề cập đến cái hoạt dụng của bộ nhớ thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái đời sống là nó dài vô tận, nó bắt nguồn từ quá khứ, nó kéo dài đến hiện tại và nó còn lôi cuốn nó trong tương lai. Và do đó cái người nào biết hay thông á, thì sẽ nhớ nhiều, không biết hay thông thì sẽ nhớ ít. Cho nên á, vấn đề nó nằm ở chỗ là chúng ta áp dụng cái chế độ sinh hoạt, chế độ ăn uống, ngủ nghỉ có thích hợp hay không. Cái thứ hai là chúng ta có kích thích để cho cái bộ nhớ của bộ não nó hoạt dụng hay không, hay là chúng ta cứ để nó theo trong một cái xó và lúc nào cần thì chúng ta mới bơi ra, còn không cần thì chúng ta vứt đi. Thì lúc bây giờ cái bộ nhớ nó sẽ khác biệt ở giữa này và người khác. Cho nên á, sự kiện mà chúng ta có thể nhớ là cái tiếng còi của chiếc xe lửa, chúng ta nhớ được cái toa mà chúng ta đang nằm, chúng ta nhớ cái đèn rầy mà chúng ta đã kinh qua, chúng ta nhớ được những con đường, những cái tunnel, những cái chỗ này chỗ đó, những cái cảnh vật chỗ kia chỗ kia, là bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta thích cái đó, chúng ta quyến luyến cái đó, chúng ta đam mê cái đó, cho nên cái chất liệu nhớ về những cái này nó nhiều hơn. Còn cái đời sống trong quá khứ có những cái khổ đau, có những cái lận đận, có những cái không như ý, có những cái là bất như ý, nó làm cho mình chán nản, nó làm cho mình mỏi mệt, nó làm cho mình giả dưỡi. Chính thái độ đó làm cho mình muốn quên đi những cái mà mình không cần phải nhớ ở trong cuộc đời này. Cho nên cái chuyện mà nhớ hay không nhớ đó, nó không liên hệ đến hạnh phúc và khổ đạo. Nhưng mà nó cái cách nhớ như thế nào, nhớ cái gì, nhớ ra làm sao, thì cái đó nó liên hệ đến hạnh phúc và khổ đạo của chúng ta ở trong cuộc đời này. Cho nên đó, chúng ta có thể không nhớ được trong sinh tử, chuyện đó không quan hệ gì cả. Nhưng mà chúng ta có thể nhớ về những việc làm lại, nhớ được những giá trị công đức, cho nên nhớ được Phật, nhớ được chánh pháp, nhớ được những vị xuất gia chân chánh, nhớ được lợi của sự bố thí, nhớ được cái giá trị của chư thiên và nhớ được cái giá trị của đạo đức hành trì. Thì lúc bây giờ cái nhớ đó nó sẽ thăng qua đời sống của chúng ta trong cuộc đời. Còn có nhớ kiếp trước hay không, chuyện đó không quan trọng. Và đôi lúc nhiều khi nhớ nó là tác hại nhiều hơn nữa. Ví dụ như chúng ta nhớ về một cái kinh nghiệm khổ đạo, làm cho khổ đau nó gia tăng. Nhớ về một cái người tình gọi là bỏ rác mình, làm cho mình bị uất hận. Nhớ về một cái sự bị ức chế, bị đè bẹp thì mình bỗng dưng bị sân hận. Nhớ về những cái mà nét vàng son cái thời kỳ mình được làm quá khôi quá hậu, bây giờ mình nhìn vào gương mình thấy mình đã già, tóc mình đã bạc, trán mình đã nhăn, lông mình đã gọi là nó cũng phơi màu bạc gió. Lúc bây giờ cái hiếu đó nó mang lại khổ não vô cùng. Do đó mình có thể gọi là vẫy tay chào với cái nhớ về quá khứ, vì cái nhớ đó nó không mang lại giá trị của hiện tại. Cho nên Đức Phật nói đó, là một con người mà tu tập chứng đắc có được cái túc mạng thông, không có nghĩa là người đó lúc nào 24 giờ đồng hồ đều nhớ một cách phanh phách, nhớ hết tất cả mọi dữ liệu. Cái nhớ đó nó là con người bị khủng bố, bị sợ hãi. Nhưng mà Đức Phật khi nào cần á, Đức Phật chỉ cần click một cái là bộ nhớ nó xuất hiện, nó trở thành một bộ phim, nó trở thành một cuồng phim, nó trở thành một cái series của những bộ phim, nó trở thành cái kiếp này kiếp kia kiếp đó, và mình có thể sử dụng cái kiến thức cái nhớ để phục vụ cho nhân quả, phục vụ cho hành động, phục vụ cho tu tập thì rất là tốt. Còn bình thường Đức Phật khép lại các bộ phim đó, Đức Phật cắt qua một bên, tất cả những cái máy móc để chiếu những bộ phim này nó chưa cần sử dụng đến. Cho nên là nhớ nhiều hay nhớ không quan trọng, nhưng mà làm được cái gì từ cái nhớ đó đó là một quyết định giá trị của chúng ta ở trong cuộc đời này. Yeah.